Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam giáo diết truy vết COVID-19 thắt chặt kiểm soát dịch. Việt Nam trở thành nước có số người lao động nhập cư cao nhất Nhật Bản. Cảnh sát Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi nhập khẩu trái phép. Và Nga bác bỏ phản ứng của phương Tây về bản án của Alexei Navalny.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các tỉnh thành Việt Nam từ Nam ra Bắc hiện đang cực lực chạy đua, truy vết những người nhiễm hoặc có tiếp xúc với người nhiễm virus corona, cách ly phong tỏa các ổ dịch trước khi làn sóng dịch mới bùng phát vượt ra ngoài khả năng kiểm soát. Tính cho đến tối ngày 3 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 1.911 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 20 ca nhiễm mới được phát hiện trong vòng 12 giờ qua. Trong số này, có 1.022 ca nhiễm trong cộng đồng. Làn sóng dịch mới xuất hiện kể từ ngày 27 tháng 1, sau khi Việt Nam trải qua gần 2 tháng không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 329 ca, được xem là số lượng nhiễm nhanh nhất trong cộng đồng tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay. Trước nguy cơ bùng phát dịch cao, một số tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội bắt đầu tìm cách mua vaccine phòng chống COVID-19 dành riêng cho người dân địa phương. Sau khi Bộ Y tế Việt Nam thông báo chính thức phê duyệt nhập khẩu vaccine AstraZeneca của Anh, với số lượng ban đầu dự kiến sẽ nhập về khoảng 30 triệu liều trong tháng này. Những người được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt đầu sẽ bao gồm nhóm nguy cơ cao như các nhân viên y tế, binh sĩ biên phòng ở tuyến đầu, người cao tuổi có bệnh nền, cán bộ ngoại giao. Giữa bối cảnh người dân đang tấp nập về quê chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh thành Việt Nam đã siết chặt việc kiểm soát hoặc đình chỉ các hoạt động vận tải, văn hóa, tập trung đông người, bên cạnh việc tăng cường xét nghiệm tại các khu vực có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Tại thủ đô Hà Nội, với 21 ca dương tính được ghi nhận từ ngày 28 tháng 1 đến nay, thành phố này đã nâng cao thêm một mức phòng chống dịch, dừng các hoạt động quán bar, vũ trường, internet, đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm kể từ ngày 5 tháng 2, yêu cầu công an xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng và tăng cường xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm virus. Tại Thừa Thiên Huế, toàn bộ nhân công làm việc ở những khu vực bến tàu, cảng biển, sân bay, bến xe, v.v. đều sẽ được xét nghiệm COVID-19. Tỉnh này cũng yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người đến từ Quảng Ninh, Hải Dương, và toàn bộ người dân Huế đều bắt buộc phải khai báo y tế. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang truy vết hàng chục người có tiếp xúc với một công chứng viên đến từ Hà Nội nhiễm virus corona, trong đó có một quán cà phê đã bị phong tỏa. Tại Hải Dương, một trong những ổ dịch lớn, có 75 học sinh mầm non và 10 giáo viên đã bị tập trung cách ly ngay trong ngày 3 tháng 2 vì đã tiếp xúc với một bé 4 tuổi học cùng trường. Việt Nam vừa vượt qua Trung Quốc lần đầu tiên, trở thành quốc gia có số lượng người lao động cao nhất tại Nhật Bản, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê năm 2020 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Với gần 440.000 nhân công làm việc tại Nhật Bản vào năm ngoái, Việt Nam đứng đầu danh sách về lực lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản, vượt qua Trung Quốc với gần 420.000 nhân công, xếp thứ hai. Philippines đứng thứ ba, với gần 185.000 nhân công. Bất chấp tình trạng hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, Nhật Bản năm qua vẫn ghi nhận con số kỷ lục với 1,72 triệu lao động nước ngoài đến làm việc tại đây, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với mức tăng hàng năm là 13,4%, thì đây vẫn là một tỷ lệ giảm đáng kể. Hồi tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhận lao động Việt Nam khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát. Đến tháng 10, chính phủ Nhật Bản nới lỏng các hạn chế đi lại đối với người Việt Nam và một số công dân các nước khác để phục vụ cho mục tiêu phục hồi nền kinh tế đang bị suy sụp. Cuối tháng 11, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu cấp thị thực cho công dân Việt Nam sang Nhật với mục đích thương mại ngắn hạn như nghiên cứu thị trường, đàm phán và ký kết hợp đồng, giao lưu văn hóa, chương trình đào tạo và lưu trú dài hạn. Tuy nhiên, cho đến ngày 28 tháng 12, Nhật Bản lại dừng cho phép nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus corona mới giữa bối cảnh các ca nhiễm mới tăng mạnh ở Nhật. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài của Việt Nam, năm ngoái, tổng số người Việt đi lao động ở nước ngoài vào khoảng 78.000 người, thấp hơn một nửa so với năm 2019.
Tập đoàn Apple đã tăng tốc kế hoạch rút ra khỏi Trung Quốc và chuyển một phần dây chuyền sản xuất các thiết bị cốt lõi của Apple sang Việt Nam và các nước Á Châu khác như Ấn Độ, hầu giảm bớt sự lệ thuộc và chuỗi cung ứng Trung Quốc, theo Nikkei Asia. Trang mạng này cho biết Apple đang đẩy mạnh sản xuất iPhone, iPad, máy tính Mac và các sản phẩm Apple khác trong một dấu hiệu cho thấy là tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ đang tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa dây chuyền sản xuất, bất chấp hy vọng là các quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể bớt căng thẳng hơn dưới quyền của Tổng thống Joe Biden. Việt Nam sẽ bắt đầu sản xuất iPad sớm nhất là vào giữa năm nay, đánh dấu lần đầu tiên công ty sản xuất máy tính bảng lớn nhất thế giới sẽ sản xuất các thiết bị với số lượng lớn bên ngoài Trung Quốc, theo các nguồn tin được Nikkei trích dẫn. Và cuối năm 2020, Apple đã bắt đầu sản xuất loa thông minh HomePod Mini tại Việt Nam từ khi sản phẩm này được tung ra thị trường hồi năm ngoái. Apple còn có kế hoạch chuyển một phần sản xuất MacBook sang Việt Nam trong năm nay. Ngoài ra, Apple đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất Mac Mini, máy tính để trên bàn, sang Malaysia. Đa số dây chuyền sản xuất máy tính còn lại vẫn được duy trì ở Trung Quốc. Apple cũng đang đẩy mạnh sản xuất iPhone ở Ấn Độ, với kế hoạch sản xuất loại iPhone 12 mới nhất, dòng điện thoại thông minh 5G đầu tiên của Apple, ngay trong quý đầu năm 2021. Apple chọn các nước Đông Nam Á để sản xuất các sản phẩm cốt lõi của công ty, iPhone, iPad, MacBook, AirPods và các sản phẩm khác, điều mà theo Nikkei là không thể tưởng tượng được cách đây chỉ có 2 năm. Tập đoàn Foxconn của Đài Loan có tên thương mại chính thức là Honhai Precision Industry đã bơm 270 triệu đô la Mỹ để thành lập một chi nhánh ở Việt Nam vào cuối năm ngoái trong một nỗ lực tương tự để mở rộng khả năng sản xuất tại Việt Nam. Đây là một xu hướng toàn cầu của các tập đoàn công nghệ quốc tế muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một thời từng được coi là hãng xưởng của thế giới. Tiến trình thoát Trung này của các tập đoàn công nghệ quốc tế vẫn tiếp tục, không chậm lại, bất chấp Hoa Kỳ đã có tổng thống mới, theo một nhà quản trị được Nikkei dẫn lời. Greta Thunberg, nhà hoạt động bảo vệ môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển, lên tiếng ủng hộ các bạn trẻ Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, kêu gọi họ tiếp tục lên án dự án xây nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam, Nikkei Asia đưa tin. Các nhà hoạt động sinh viên trong khu vực chống đối dự án xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, nói rằng nhà máy chạy bằng than này sẽ thải ra khí gây hiện tượng nhà kính, với những hậu quả khốc liệt đối với các thế hệ tương lai. Theo Mitsubishi, tập đoàn dẫn đầu dự án, chính phủ Việt Nam đã cấp thiết yêu cầu xây nhà máy để giải quyết nạn thiếu điện năng ở Hà Nội và xây một nhà máy điện chạy bằng than ít tốn kém hơn so với xây một nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt hóa lỏng. Hồi đầu tháng Giêng năm nay ở Nhật Bản, một nhóm 9 người trẻ tuổi do sinh viên đại học Keio Momoko Nojo lãnh đạo đã gửi một thư ngỏ kêu gọi các công ty tham gia dự án Vũng Áng 2 như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kesim Bank và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC rút ra khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 tại Hà Tĩnh. Thư gửi cho trưởng dự án tại tập đoàn Mitsubishi và các ngân hàng nhà nước như Ngân hàng Hợp tác Quốc tế viết: Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã kêu gọi một xã hội không còn khí thải vào năm 2050. Trước những diễn tiến như vậy, quý vị có dự định hủy bỏ các kế hoạch của mình hay không? Nếu không, làm thế nào dự án Vũng Áng 2 có thể phù hợp với thỏa thuận Paris mà cả Nhật Bản và Việt Nam đều ký kết với mục đích là để hạn chế và giảm thiểu tác động của hiện tượng tăng nhiệt địa cầu, không để nó vượt quá 1,5 độ C? Trả lời câu hỏi, tập đoàn Mitsubishi nói, nạn thiếu điện năng xảy ra hàng ngày tại Hà Nội, ngay cả trong tháng 1. Chúng tôi đã được chính phủ Việt Nam mạnh mẽ yêu cầu xây nhà máy này. Mitsubishi hứa sẽ không tham gia bất kỳ dự án xây nhà máy nhiệt điện than nào khác trong tương lai. Cũng tham gia dự án Vũng Áng 2, còn có công ty điện lực Hàn Quốc và ba ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, gồm Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group. Phong trào Fridays for Future cánh Nhật Bản mới đây đã tải lên Twitter một băng video, trong đó Greta Thunberg loan báo hết mình ủng hộ chiến dịch nói không với than vì tương lai chúng ta, một phong trào do chính nhà hoạt động trẻ tuổi sáng lập khi còn ở tuổi thiếu niên, kêu gọi học sinh bãi khóa vào mỗi ngày thứ sáu để chống biến đổi khí hậu. Cô Thunberg, năm nay 18 tuổi, kêu gọi giới trẻ châu Á hãy tranh đấu vì tương lai của các thế hệ tương lai. Đừng im lặng, cô nói, hãy tiếp tục phấn đấu. Tôi ủng hộ các bạn hết mình trong chiến dịch nói không với than vì tương lai chúng ta, mà mục đích là chặn nguồn tài trợ cho dự án xây nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Greta được tạp chí Time chọn làm nhân vật trong năm của Time năm 2019, khi cô mới 16 tuổi. Nhà hoạt động tuổi teen này đã khiến cả thế giới chú ý với những tuyên bố đanh thép tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới.
Mục tiêu Đảng Cộng sản đặt ra đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thuộc nhóm thu nhập cao trên thế giới không phải là không khả thi, nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của nhà nước với những chính sách phù hợp, các nhà quan sát trong nước nói với VOA. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 hôm 1 tháng 2 để xác định chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn cho đến năm 2045. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ 3. Hai mốc thời gian đó cũng là hai cột mốc trăm năm mang ý nghĩa trọng đại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm thành lập đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Mục tiêu được đại hội thông qua là từ nay đến năm 2025, Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến năm 2030 vào nhóm nước thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển và có thu nhập cao, tức tương đương những con hổ châu Á khác như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore. Trong cả diễn văn khai mạc và bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đất nước chưa bao giờ có được tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín như hôm nay. Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn để sánh vai các cường quốc năm châu trên thế giới, ông Trọng nói trong phát biểu bế mạc đại hội được truyền thông trong nước dẫn lại. VOA đã trao đổi với các nhà quan sát trong nước để tìm hiểu tính khả thi của các mục tiêu này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một cựu thành viên Tổ tư vấn kinh tế của chính phủ, cho rằng các mục tiêu đó là rất khích lệ được người dân kỳ vọng.
Với cái khoảng cách về thu nhập xa như vậy thì Việt Nam phải có chính sách để mỗi một năm là phải là tăng trưởng khoảng 9-7% liên tục thì mới có thể là hy vọng đạt được.
Ông Doanh nói, để làm được như vậy, tiến sĩ Doanh khuyến nghị Việt Nam phải chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và dựa vào khoa học công nghệ, vì tăng trưởng Việt Nam bao năm qua vẫn dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và đầu tư nước ngoài đã chạm đến giới hạn của nó. Quá trình chuyển đổi này theo ông Doanh là một thách thức lớn, nhưng từ kinh nghiệm, các nước châu Á khác cũng có thời gian tăng trưởng cao như vậy trong thời gian dài trước khi trở thành những con hổ. Ông Doanh tin rằng Việt Nam sẽ làm được. Chính phủ phải có chính sách phù hợp để thu hút người Việt ở nước ngoài có kinh nghiệm kinh doanh và có kiến thức về khoa học công nghệ về hợp tác, ông nói. Phải cải cách mạnh khối doanh nghiệp nhà nước, phải thay đổi chính sách để phát triển kinh tế tư nhân và huy động sự sáng tạo của mọi người dân Việt Nam, ông nói thêm. Ông bày tỏ sự lo ngại về tốc độ chậm chạp trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và kêu gọi cho phép sự tham gia nhiều hơn của khối tư nhân vào đầu tư nước ngoài để họ có tiếng nói trong hội đồng quản trị của các tập đoàn nhà nước. Nếu cổ phần hóa nhỏ giọt thì doanh nghiệp nhà nước vẫn được quản lý y như cũ thì khó có tiến bộ về chất lượng, ông phân tích. Ông khuyến nghị chính phủ nên có chính sách tạo điều kiện cho các tập đoàn tư nhân lớn về khoa học công nghệ ra đời. Chỉ nên hỗ trợ chính sách, chứ không nên tạo ra các tập đoàn giả tạo, vì nếu nhà nước giúp đỡ nhiều quá thì không tạo ra được các tập đoàn có năng lực cạnh tranh thực sự trong môi trường quốc tế, ông giải thích. Ông cho rằng, về mặt nào đó thì nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vị thế của Việt Nam là đúng. Vì GDP cao hơn trước giờ, xuất khẩu tăng cao, quan hệ quốc tế tốt.
Tôi nghĩ là không có cái lý do gì để mà tự mãn, vì rằng là so với các nước xung quanh thì vị thế của Việt Nam trong ASEAN cũng như là so với các nước trong khu vực thì tôi thấy là chưa có cái điều gì để mà chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta sẽ dễ dàng vượt họ hoặc là chúng ta sẽ đạt được những các cái thành tựu xuất sắc hơn họ.
Ông cảnh báo. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu so với năm 1986 khi Việt Nam bắt đầu cải cách mở cửa thì đã chuyển biến rất nhiều. Năm 86 mới cởi trói nên chưa hề có kinh tế tư nhân thực sự, mà chỉ là kinh tế hộ gia đình như tiệm sửa xe đạp, tiệm phở, ông cho biết. Khác với ông Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, cho rằng nhận định của ông Trọng mang tính tô hồng cho thành tích của ông để chứng tỏ ông ấy xứng đáng được bầu lại. Chắc chắn họ dựa vào thành tích tăng trưởng kinh tế, kiểm soát đại dịch, ông A phân tích. Nhưng điều chớ trêu là trong lúc đại hội đang họp thì dịch COVID-19 lại bùng phát trở lại. Và may là có người đi sang Nhật được phát hiện ra, chứ để chậm trễ thêm 5-7 ngày thì sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Còn về thành tích tăng trưởng của Việt Nam trong lúc thế giới chìm trong suy thoái, ông Ma cũng không cho là thành tích gì lớn lao đáng tự hào vì chính phủ đã thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ. Ông cũng cho rằng không thể so sánh Việt Nam cách nay 35 năm với tình hình hiện nay để cho rằng đó là công của Đảng Cộng sản. Chính đảng cấm cản không cho làm ăn gì cả. Và khi nền kinh tế sắp sửa lụng bại thì mới mở cửa cho dân làm ăn khá lên, rồi nói là công lao thì hơi kỳ, ông bình luận. Về mục tiêu của đảng, ông ấy cho rằng nếu Việt Nam duy trì tăng trưởng liên tục 7% trong hơn 20 năm, thì GDP Việt Nam có thể tăng quy mô lên gấp 4 lần và ước đạt 1.100 tỷ đô la. Nếu chia bình quân cho đầu người, thì mỗi người dân Việt Nam sẽ có thu nhập khoảng 12-13 ngàn đô la Mỹ một năm. GDP đó phần lớn là do các doanh nghiệp nước ngoài tạo ra và chỉ là mới mức trung bình của thế giới mà thôi. Ông A lưu ý. Cũng như ông Doanh, ông A cho rằng đạt được mức tăng trưởng như thế không phải là dễ, nhưng Việt Nam có khả năng thành công. Phải giải phóng sức sản xuất, tất cả những gì cản trở doanh nghiệp tư nhân phải được dỡ bỏ. Chính sách về hạ tầng cơ sở phải làm sao để cho các vùng miền có thể kết nối được với nhau, ông A khuyến nghị.
Là còn rất là nhiều cản trở đối với doanh nghiệp, không bao nhiêu các con.
Ông thăng phiền. Tiến sĩ A cho rằng thời điểm hiện tại là thời cơ tốt để Việt Nam phát triển.
Cơ hội định hướng của Việt Nam là mấy chục năm qua là có rất nhiều cơ hội và Việt Nam rất là đáng tiếc nhiều cơ hội đã bị vượt khỏi tay cầm tay.
Ông nói, theo quan sát của ông thì bất chấp những ngôn ngữ giáo điều vẫn được nghe thấy ở đại hội đảng, thực tế ở Việt Nam khác xa. Người ngoài đều nghe thấy trên đại hội họ nói rất to về chủ nghĩa Mác Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng trên thực tế chỉ ít là phát triển kinh tế. Họ đã vứt bỏ chủ nghĩa Mác Lênin lâu lắm rồi, ông phân tích. Trong 25 năm qua, Việt Nam hoàn toàn không có cái gì là chủ nghĩa xã hội như chủ nghĩa Mác Lê cả, tiến sĩ Nguyễn Quang A lưu ý.
Cảnh sát Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc và bà sẽ bị giam giữ cho đến ngày 15 tháng 2 để phục vụ cho việc điều tra, theo một tài liệu của cảnh sát. Động thái này diễn ra sau một cuộc đảo chính quân sự hôm 1 tháng 2, dẫn tới việc giam giữ người từng được trao giải Nobel Hòa Bình và các chính trị gia dân sự khác. Hành động trên là một sự cản đường đối với quá trình chuyển đổi lâu dài của Myanmar sang nền dân chủ và dẫn tới sự lên án từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Hồ sơ của cảnh sát gửi lên tòa án đề cập chi tiết các cáo buộc đối với bà Suu Kyi, 75 tuổi, trong đó có việc 6 bộ đàm đã được tìm thấy trong một cuộc khám xét nhà của bà ở thủ đô Naypyidaw. Cảnh sát nói rằng các thiết bị này được nhập khẩu bất hợp pháp và được sử dụng khi chưa được phép. Tài liệu hôm 3 tháng 2 yêu cầu giam giữ bà Suu Kyi để thẩm vấn nhân chứng, yêu cầu bằng chứng và mưu tìm cố vấn về pháp lý sau khi thẩm vấn bị cáo. Một tài liệu khác cho thấy cảnh sát đã cáo buộc Tổng thống bị lật đổ Win Myint vi phạm các quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong quá trình vận động bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, nhưng quân đội tuyên bố rằng có gian lận và sử dụng điều đó để biện minh cho việc tiếm quyền. G7 lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Nhóm gồm 7 nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới, gọi tắt là G7, hôm 3 tháng 2 đã lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các nhà lãnh đạo chính trị bị giam giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Chúng tôi, các ngoại trưởng G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu cùng lên án cuộc đảo chính ở Myanmar. Họ nói trong một tuyên bố, chúng tôi vô cùng quan ngại về việc giam giữ các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động xã hội dân sự, bao gồm cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, và việc nhắm mục tiêu vào giới truyền thông. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi quân đội chấm dứt việc ban bố tình trạng khẩn cấp và cho phép tiếp cận nhân đạo một cách không hạn chế để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi kêu gọi quân đội chấm dứt ngay tình trạng khẩn cấp, khôi phục quyền lực cho chính phủ được bầu lên một cách dân chủ, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, đồng thời tôn trọng nhân quyền và pháp quyền, G7 nói. Kết quả bầu cử tháng 11 phải được tôn trọng và quốc hội nên được triệu tập trong thời gian sớm nhất.
Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nói rằng họ hết sức kinh ngạc về bản án được tuyên đối với chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny, và văn phòng này cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình ôn hòa. Một tòa án ở Moscow hôm 2 tháng 2 tuyên án 3 năm rưỡi tù giam đối với ông Navalny. Mặc dù vậy, luật sư của ông nói rằng blogger chống tham nhũng này thực sự sẽ chỉ phải ngồi tù 2 năm 8 tháng vì đã bị quản thúc tại gia một khoảng thời gian rồi. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Samdasani nói rằng bản án vừa tuyên với ông Navalny dựa trên cáo buộc rằng ông đã vi phạm các điều kiện của bản án treo năm 2014 gắn với một vụ án tham ô, nhưng chính bản án treo đó đã bị Tòa án Nhân quyền châu Âu nhất trí kết luận hồi năm 2017 là độc đoán, không công bằng và rõ ràng là vô lý. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày thứ Tư nói phản ứng của phương Tây về án tù của ông Navalny là một sự cuồng loạn. Ông Lavrov cũng nói Bộ Ngoại giao Nga đã làm một video tổng hợp nhằm cho thấy sự khác biệt giữa phản ứng của cảnh sát Nga đối với các cuộc tụ tập không được cho phép và phản ứng của cảnh sát các nước phương Tây, và Bộ đã gửi video này cho các quan chức EU. Phương Tây kêu gọi Moscow trả tự do cho ông Navalny, nhưng Nga bảo phương Tây chớ xen vào các vấn đề liên quan tới chủ quyền của họ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó trong ngày 3 tháng 2 nói cảnh sát chống bạo loạn Nga đã hành động đúng đắn khi dùng các biện pháp mạnh bạo để giải tán các cuộc biểu tình chống đối việc bỏ tù ông Navalny và rằng hoạt động biểu tình bất hợp pháp cần phải được dẹp tan. Ông Peskov nói lời kêu gọi người Nga đổ ra đường của các đồng minh của ông Navalny sau khi ông bị kết án tù là một sự khiêu khích. Cảnh sát ngày 2 tháng 2 đã bắt giữ hơn 1.400 người biểu tình ủng hộ ông Navalny, tổ chức theo dõi OVD Info cho biết.
Một liên minh gồm 180 nhóm nhân quyền hôm 3 tháng 2 kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm tới. Lời kêu gọi được gắn với những báo cáo về vi phạm nhân quyền đối với các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Thế vận hội mùa đông sẽ khai mạc sau một năm nữa vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 và dự kiến sẽ diễn ra theo kế hoạch bất chấp đại dịch. Liên minh vừa đưa ra lời kêu gọi là một tập hợp bao gồm các nhóm đại diện cho người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Nội Mông, cư dân Hồng Kông và những người khác. Liên minh đưa ra bức thư ngỏ gửi tới các chính phủ kêu gọi tẩy chay Thế vận hội để đảm bảo rằng sự kiện đó không bị lợi dụng để cho chính phủ Trung Quốc càng trắng trợn hơn về vi phạm nhân quyền và đàn áp bất đồng chính kiến. Các nhóm nhân quyền trước đó đã yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế IOC có trụ sở tại Thụy Sĩ chuyển sự kiện Thế vận hội khỏi Trung Quốc. Nhìn chung, IOC đã bỏ ngoài tai lời yêu cầu và nói rằng họ chỉ là một cơ quan thể thao không dính líu đến chính trị. Nhóm liên minh cho biết vì IOC không chịu hành động nên giờ đây các chính phủ cần phải có lập trường và chứng minh rằng họ có ý chí chính trị để đẩy lùi sự vi phạm nhân quyền đáng trách của Trung Quốc. Tình hình của người Duy Ngô Nhĩ ở Tây Bắc Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm. Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhắc lại vào ngày đầu tiên nhậm chức rằng ông tin là có tội ác diệt chủng đang diễn ra đối với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận những lời chỉ trích gọi đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ và chính trị hóa thể thao.
Mỹ nên thực thi các biện pháp trừng phạt một cách linh hoạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng để phục hồi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, quan chức phụ trách về vấn đề Triều Tiên của Hàn Quốc nói hôm 3 tháng 2. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhất trí hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2018, nhưng hội nghị thượng đỉnh thứ hai và các cuộc đàm phán sau đó đã đổ vỡ. Đảng chính quyền của Tổng thống Joe Biden chưa công bố bất kỳ chính sách nào về Triều Tiên, nhưng Seoul vốn mong muốn phục hồi hợp tác kinh tế xuyên biên giới đang bị đình trệ, đã bày tỏ hy vọng rằng ông Biden sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Ông Lee In-jung, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên triều, cho biết việc tăng cường các biện pháp trừng phạt có thể không phải là chìa khóa để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Phát biểu của ông Lee được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thúc giục ông Biden củng cố tiến bộ mà ông Kim và ông Trump đã đạt được.
Bắc Kinh phải ngưng các áp lực quân sự, ngoại giao, kinh tế với Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 2 tháng 2 tuyên bố sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Trung. Trước đó cùng ngày, ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi Mỹ ngưng can thiệp vào những vấn đề liên hệ đến sự toàn vẹn và chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Được hỏi về nhận xét này tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đáp rằng có thể kỳ vọng giao thiệp với Trung Quốc khi Hoa Kỳ bước đi sát gót với các đồng minh và đối tác. Chúng tôi thúc đẩy Trung Quốc ngưng các áp lực quân sự, ngoại giao, kinh tế chống Đài Loan và thay vào đó đối thoại có ý nghĩa với giới lãnh đạo Đài Loan vốn được dân bầu một cách dân chủ, ông Ned Price nói.
Ông Donald Trump đã gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả các thành viên quốc hội khi ông kêu gọi đám đông các ủng hộ viên nhắm vào điện Capitol. Phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ nói như vậy khi đưa ra lập luận chi tiết lý do vì sao cựu Tổng thống nên bị kết án trong phiên xử luận tội sắp tới tại Thượng viện và nên bị cấm vĩnh viễn không được tranh cử Tổng thống. Thông qua các luật sư đại diện, ông Trump bác bỏ các cáo buộc đồng thời cho rằng vụ xử vi hiến. Đây là lần đầu tiên các cáo buộc được công khai và sẽ được trình bày tại Thượng viện vào tuần tới. Phiên xét xử luận tội gợi lại tình trạng bạo lực tại điện Capitol hồi tháng trước mà các thượng nghị sĩ trực tiếp chứng kiến. Được tổ chức trong chính căn phòng nơi những người nổi dậy tràn vào ngày 6 tháng 1, phiên xử sẽ đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cuối cùng đối với ông Trump, trái với mong muốn của nhiều đảng viên Cộng hòa. Phiên xử luận tội thứ hai đối với ông Trump dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Bản tóm tắt lập luận pháp lý của phe Dân Chủ đã gắn các nỗ lực vô căn cứ của ông Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống với cuộc bạo động gây chết người tại điện Capitol và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi đối với các hành động đe dọa nền Dân Chủ của Mỹ. Với ngôn ngữ gợi lại sự hỗn loạn và lo sợ của các nhà lập pháp trong ngày 6 tháng 1, phe Dân Chủ lập luận rằng ông Trump phải bị kết tội vì kích động cuộc vây hãm điện Capitol. Hồ sơ pháp lý của Đảng Dân Chủ gắn các tuyên bố của ông Trump nói hồi tháng 3 năm ngoái về việc sẽ không công nhận kết quả bầu cử và các vụ kiện thách thức kết quả bỏ phiếu sau ngày 3 tháng 1 với tình trạng bạo lực sau này. Phe Dân Chủ viết rằng sau khi các nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử thất bại, ông Trump đã chuyển sang sử dụng các phương pháp lạm dụng và không phù hợp nhằm tại vị, cụ thể là bằng cách gây áp lực đối với các quan chức bầu cử tiểu bang, Bộ Tư pháp và Quốc hội.
Tổng thống Joe Biden hôm 2 tháng 2 cho rằng giải pháp của phe Cộng hòa về việc thay thế gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của ông là quá nhỏ. Ông Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cùng với các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ tham gia một cuộc họp kín qua mạng và cả hai cùng cho rằng đề xuất trị giá 618 tỷ đô la của Đảng Cộng hòa là quá nhỏ. Họ kêu gọi hành động nhanh chóng và với quy mô lớn để ngăn chặn cuộc khủng hoảng đại dịch và suy thoái kinh tế. Trong khi Nhà Trắng tìm cách đạt được một dự luật lưỡng đảng, phe Dân Chủ với thế đa số ít ỏi đã bỏ phiếu với tỷ lệ thuận và chống là 50 trên 49 để bắt đầu một tiến trình kéo dài nhằm thông qua dự luật về gói cứu trợ của ông Biden, kể cả có hoặc không có sự ủng hộ của phe Cộng hòa. Mục tiêu là gói được thông qua vào tháng 3.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.